Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chính phủ yêu cầu trong đề án sắp xếp tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc giai đoạn 2023-2030, Bộ Y tế cần quan tâm đầu tư những bệnh viện chuyên khoa sâu hoạt động tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội từ số hóa và chuyển đổi xanh. Trước tình trạng nắng nóng hạn hán diễn ra nghiêm trọng, nhiều địa phương huy động nguồn lực cấp nước sinh hoạt cho nhân dân vùng thiên tai. Trong phần tin thế giới, Israel tấn công trả đũa Iran sau loạt tập kích tên lửa và máy bay không người lái. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran họp khẩn sau hàng loạt các vụ nổ. Mỹ phủ quyết tư cách thành viên của Palestine tại Liên Hợp Quốc. Hơn 166 triệu cử tri Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa 18. Bây giờ là nội dung chi tiết. Việc sắp xếp tổ chức lại các bệnh viện cần phải thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện từng đơn vị. Sau khi sắp xếp, dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân phải được nâng lên. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về đề án tổng thể sắp xếp tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2030 diễn ra vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Bộ Y tế cho biết công tác sắp xếp tổ chức lại bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế theo hướng giảm dần mối quản lý trực tiếp. Bộ chỉ giữ lại một số ít bệnh viện thuộc tiêu chí là bệnh viện đầu ngành, phù hợp quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia. Bệnh viện chưa đạt tiêu chí bệnh viện đầu ngành nhưng thuộc một số lĩnh vực chuyên khoa ưu tiên, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương, đảm bảo nhiệm vụ, đảm bảo an ninh y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vùng kinh tế xã hội trọng điểm. Dự kiến đến năm 2030, Bộ Y tế tiếp tục quản lý trực tiếp 30 bệnh viện. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc sắp xếp lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cũng như các bộ ngành nhằm tổ chức đầu tư xây dựng các cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.
Tổ chức đầu tư xây dựng các cái cơ sở y tế có đủ cái điều kiện để thực hiện cái mục tiêu là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, cái đấy là mục tiêu cao nhất. Nên là cái việc sắp xếp này thì như công chí nói tôi rất là tán thành, nó phải có lộ trình và phải đánh giá được là sau khi sắp xếp thì các cái điều kiện về quản lý và tổ chức thực hiện như thế nào, và phải khẳng định được rằng là sau khi sắp xếp thì cái dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân phải nâng lên.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Y tế quan tâm đầu tư những bệnh viện chuyên khoa sâu hoạt động tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhưng chưa đạt tiêu chí bệnh viện đầu ngành.
Tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đây là những nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới do Đảng ủy quân khu 5 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng sáng nay. Phóng viên Thành Long tại miền Trung đưa tin.
Qua 3 năm triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống phá chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu 5 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, các cơ quan đơn vị đã đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang quân khu 5 chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhiều phong trào khác như đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tại hội nghị này, Quân khu 5 đã tuyên dương 24 tập thể và 32 cá nhân điển hình tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và công tác.
Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024. Nhân dịp này, hàng trăm người lao động đã được tư vấn khám chữa bệnh miễn phí, tư vấn pháp luật miễn phí. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được trên địa bàn thành phố, vẫn còn một số đơn vị doanh nghiệp công trình xây dựng còn chưa quan tâm nhiều đến công tác an toàn vệ sinh lao động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đơn cử như trong năm 2023, trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra gần 300 vụ tai nạn lao động, làm 300 người lao động bị nạn. Bà Vũ Thu Hà đề nghị.
Thực hiện công tác thanh tra kiểm tra công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tháng an toàn vệ sinh lao động, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, tăng cường công tác phối hợp, lồng ghép cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, người lao động.
Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 100 phần quà cho các cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, 200 công nhân lao động được khám sức khỏe miễn phí, hàng trăm người lao động được Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội tư vấn pháp luật. Chị Nguyễn Thị Thủy, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hải, chia sẻ.
Khi mà nhận được thông tin của liên đoàn có tổ chức cho người lao động thì tất cả các chị em trong công ty đã rất là vui vì được sự quan tâm của liên đoàn lao động về sức khỏe của chị em. Hôm nay cái nội dung khám là lấy máu này để xét nghiệm tổng quát này, siêu âm này và chụp X-quang.
Dự kiến trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức các hoạt động trọng tâm gồm tăng cường tổ chức thanh tra kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động, khám tư vấn sức khỏe, tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với công nhân lao động, hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, tuyên dương công nhân giỏi sáng kiến sáng tạo, các cấp công đoàn tổ chức thăm tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, người lao động khó khăn, v.v.
Với chủ đề Cửa Lò khát vọng tỏa sáng, tối qua lễ hội du lịch Cửa Lò Nghệ An năm 2024 chính thức khai mạc. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
Điểm nhấn của lễ hội du lịch Cửa Lò năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề Cửa Lò khát vọng tỏa sáng. Đây là chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ, hòa quyện với sự trẻ trung sôi động của một Cửa Lò đang trên đà đổi mới và phát triển hội nhập. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Ông Hoàng Thanh Sơn, trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Cửa Lò cho biết, sau lễ khai mạc là chuỗi các hoạt động văn hóa thể dục thể thao kéo dài từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Lễ hội khai mạc du lịch Cửa Lò năm nay gắn với sự kiện công bố và đón nhận quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội Đền Yên Lương, phường Nghi Thủy và thiết thực kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã.
Tổ chức quốc tế Skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024. Việt Nam có hai cảng hàng không được vinh danh trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới là Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Trong đó, riêng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức lần thứ 6 có mặt trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới. Bảng xếp hạng của Skytrax được đưa ra dựa trên ý kiến của hàng triệu hành khách tới từ hơn 100 quốc gia đối với hàng loạt các tiêu chí cụ thể về chất lượng dịch vụ tại các nhà ga hành khách quốc tế, độ thuận tiện, thoải mái, khả năng ngôn ngữ, thái độ phục vụ của nhân viên. Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần xây dựng xã hội học tập, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức lễ phát động Ngày đọc sách trong thanh niên chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của các bạn trẻ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong thanh niên, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách của những bạn trẻ.
Tôi kiến nghị các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và tổ chức chính trị xã hội cùng các địa phương trên cả nước tạo mọi điều kiện thuận lợi xây dựng nền tảng cho văn hóa đọc phát triển, đẩy mạnh đầu tư hơn nữa cho các thiết chế thư viện, nhà văn hóa, điểm đọc sách cộng đồng nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân đến với sách, góp phần xây dựng xã hội học tập. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng bằng những việc làm thiết thực hôm nay sẽ khơi dậy và phát triển mạnh mẽ phong trào đọc sách trong thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân, hình thành thói quen đọc sách của từng cá nhân, tạo dựng nét đẹp văn hóa trong cộng đồng.
Với mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa văn hóa đọc của tuổi trẻ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng các chương trình kế hoạch nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc, vận động khuyến khích đoàn viên thanh thiếu nhi, nhất là học sinh, sinh viên, xây dựng duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng, định hướng và thúc đẩy xu hướng thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội, phát huy nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về phát triển văn hóa đọc. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh.
Thì chúng tôi rất mong và đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên xem sách như là người bạn của mình và tận dụng việc đọc sách để trang bị kiến thức, kỹ năng và kể cả trong việc giải trí một cách lành mạnh của mỗi bạn đoàn viên thanh niên. Và qua đây thì chúng tôi cũng rất là mong Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam các đồng chí tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên có điều kiện tiếp cận nhiều hơn nữa với các thiết chế văn hóa và nhất là các thiết chế ủng hộ cho việc đọc sách trong thanh niên.
Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội từ số hóa và chuyển đổi xanh. Đó là nhận định của Giám đốc phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Krishna Srinivasan tại cuộc họp báo về triển vọng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương vừa diễn ra hôm qua trong khuôn khổ hội nghị thường niên mùa xuân của Tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại thủ đô Washington, Mỹ. Ông Srinivasan cho biết trong trung hạn, Quỹ tiền tệ quốc tế kỳ vọng Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội từ số hóa và chuyển đổi xanh cũng như tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% dựa vào rất nhiều tiềm năng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn và những nỗ lực đang được thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện cơ sở hạ tầng. Nhằm hướng đến xây dựng cộng đồng số, tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức lễ phát động chiến dịch thu gom thiết bị điện tử thông minh trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận công nghệ thông tin. Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chiến dịch diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5 2024 với mục tiêu thu gom hơn 2.000 thiết bị điện tử thông minh còn sử dụng được. Các thiết bị sau khi thu gom sẽ được kiểm tra, bảo dưỡng và trao tặng cho người dân khó khăn vào tháng 7 2024. Để thực hiện chiến dịch hiệu quả, tỉnh đoàn Bình Dương ra mắt ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch đội, tổ, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023-2025. Ban chỉ đạo bao gồm đại diện các sở ban ngành của tỉnh và các tổ chức thanh niên. Bí thư tỉnh đoàn Bình Dương Trần Thị Diễm Trinh cho biết, chiến dịch nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách về tiếp cận công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia vào hoạt động chuyển đổi số cộng đồng và hưởng lợi từ những thành tựu của công nghệ thông tin. Bà Trần Thị Diễm Trinh nói.
Thông qua cái chương trình này, chúng tôi mong muốn là sẽ góp phần là tạo cái điều kiện để cho người dân được tiếp cận nhiều hơn nữa đến cái công cuộc chuyển đổi số và góp phần cùng với lại chính quyền địa phương để thực hiện tốt hơn công tác chuyển đổi số. Trên đó thì thực hiện tốt hơn ba cái trụ cột chính, đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Hiện toàn tỉnh Bình Dương có 7.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ sử dụng nền tảng số phục vụ chuyển đổi số. 100% xã phường đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng.
Để đảm bảo nguồn vật liệu thi công dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn, tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp thêm 2 mỏ đất cho chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải tại huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc. Như vậy, đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã cấp 13 mỏ vật liệu phục vụ dự án giao thông quan trọng này. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Mỏ đất san lấp tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên có diện tích trên 11 hectare, khối lượng đất được phép khai thác trên 800.000 mét khối. Thời hạn khai thác hết năm 2025, được cấp cho công ty cổ phần tập đoàn Thành Huy phục vụ thi công dự án thành phần hàm nghi vùng áng. Mỏ đất san lấp tại xã Thường Lộc, huyện Can Lộc có diện tích 9 hectare, khối lượng đất được phép khai thác hơn 1 triệu mét khối. Thời hạn khai thác hết năm 2025, được cấp cho Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex phục vụ thi công dự án thành phần bãi vọt Hàm Nghi. Ông Hoàng Chiến Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phần bãi vọt Hàm Nghi, Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết.
Công tác mà xem xét cấp cái mỏ vật liệu cho các nhà thầu, tôi đánh giá là tỉnh Hà Tĩnh rất quyết liệt, triển khai các thủ tục rất nhanh và được sự ủng hộ của tỉnh ủy cũng như là hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân chỉ đạo rất sát sao, cho nên là các cái công tác thủ tục như chuyển đổi đất rừng rồi là chuyển mục đích sử dụng thì đều giải quyết rất nhanh.
Trước đó, nhằm đáp ứng nguồn vật liệu thi công dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn với chiều dài tuyến trên 100 km, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận 11 mỏ khoáng sản, trong đó có 8 mỏ đất sắt lấp và 2 mỏ cát lọc sông làm vật liệu xây dựng thông thường.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường thêm số xe cũng như là đảm bảo các phương án phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Theo Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, dự kiến số lượng hành khách sẽ tập trung tăng vào đầu kỳ nghỉ chiều 26 tháng 4 và ngày 27 tháng 4 và cuối kỳ nghỉ ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 5. Trong ngày cao điểm tại bến xe Mỹ Đình, dự báo số lượng khách tăng cao nhất khoảng 22.000 lượt mỗi ngày, tăng hơn 350% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến như Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và Quảng Ninh. Trong khi đó, tại bến xe Gia Bát, số lượng khách tăng cao dự kiến đạt khoảng 20.000 lượt mỗi ngày, tập trung chủ yếu ở các tuyến Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, giám đốc bến xe Gia Bát cho biết:
Bến xe Gia Bát chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, chủ động lượng xe tăng cường, yêu cầu 100% lao động trực đi làm trong những ngày cao điểm để phục vụ hành khách đi lại, phục vụ và quản lý cái hoạt động vận tải.
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường 715 xe cho các bến. Ông Trần Hoàng, trưởng phòng kế hoạch Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết:
Bến xe cũng đã triển khai cái công tác trực về đường dây nóng, có những cái hiện tượng gì hoặc do các xe ở trong bến chạy ra ngoài mà làm ảnh hưởng đến cái chất lượng phục vụ thì chúng tôi cũng đều tiếp nhận thông tin, để tùy theo chức năng nhiệm vụ của bên bến xe, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với cả các lực lượng chức năng để kịp thời xử lý đối với các phương tiện mà có hiện tượng vi phạm đó.
Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, ngành giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng sẽ khai trương tuyến xe buýt liền kề kết nối thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam. Phóng viên Thanh Hà tại miền Trung thông tin.
Dự kiến giá vé toàn tuyến cho lộ trình xe buýt từ thành phố Đà Nẵng đi thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam là 39.000 đồng và lộ trình từ thành phố Đà Nẵng đi thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là 35.000 đồng. Đây là hai tuyến xe buýt đáp ứng sự mong chờ của người dân và du khách, đặc biệt là khách du lịch thường xuyên đi lại giữa thành phố Đà Nẵng và Hội An. Việc khai thác tuyến xe buýt liên kết kết nối thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam đúng dịp lễ sắp tới nhằm phục vụ đi lại trong dịp lễ và nhu cầu đi lại bằng phương tiện xe buýt của người dân hai địa phương. Như vậy, sau nhiều năm tạm dừng, các tuyến xe buýt liên tỉnh Đà Nẵng Quảng Nam được khôi phục, kết nối với tuyến xe buýt nội thành Đà Nẵng để phục vụ người dân và du khách. Ông Hồ Nguyễn Quốc Cường, giám đốc trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng thành phố Đà Nẵng cho biết, sẽ có 40 xe loại 26 chỗ ngồi phục vụ người dân trên tuyến buýt Đà Nẵng Quảng Nam.
Những tính năng nổi trội như xe mới 100% là dòng xe đời mới của hãng GAT 26 chỗ, sử dụng hệ thống xử lý khí thải Euro 5 thân thiện với môi trường. Xe buýt được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi cho người dùng cũng như cho cơ quan quản lý như camera, GPS, Wi-Fi, đèn LED báo trạm trước, trong, sau và đặc biệt bên hông xe, giúp hành khách dễ dàng nhận dạng xe đến đi.
Nhằm hỗ trợ người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau, hôm qua chuyến tàu cấp nước đầu tiên của vùng Nam Hải quân đã mang hơn 300 mét khối nước từ đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào đất liền, cấp cho người dân trên địa bàn 4 xã thuộc huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời để hỗ trợ bà con khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong cao điểm của hạn hán. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời, đồng thời yêu cầu triển khai các giải pháp phục vụ cấp trữ nước và xử lý nước cho các hộ gia đình, không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Tỉnh Tiền Giang cũng đang tập trung mọi nguồn lực triển khai các giải pháp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân các địa bàn đang đối mặt với thiên tai hạn mặn gay gắt như Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công và Tân Phú Đông.
Tỉnh Tiền Giang đã mở 114 vòi nước công cộng cung cấp miễn phí cho người dân các huyện, thị xã phía đông của tỉnh. Trong đó, huyện Gò Công Đông mở 81 vòi, huyện Tân Phú Đông mở 7 vòi nước, huyện Gò Công Tây mở 11 vòi, thị xã Gò Công mở 15 vòi. Đến nay, lượng nước cấp qua các vòi nước công cộng phục vụ nhân dân lên đến hàng chục ngàn mét khối. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang còn lắp đặt 63 bồn chứa nước tại các địa bàn khó khăn để trữ nước cấp cho người dân đang bị ảnh hưởng hạn mặn, dẫn đến thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. địa phương quyết tâm không để ai phải thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm nay. Trong tháng 4, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Tiền Giang cũng đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Trà Vinh, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Gò Công Đông cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 40 bồn chứa nước 1.000 lít mỗi bồn, 250 bình nước suối loại 21 lít mỗi bình, 150 can nhựa 30 lít mỗi can, đồng thời chở hàng trăm mét khối nước sinh hoạt đưa về phục vụ cho các hộ dân đang gặp tình trạng hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng tại huyện Gò Công Đông.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học Điện Biên Phủ Thiên Anh Hùng Ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật.
Các tham luận tại hội thảo nhấn mạnh rất nhiều văn nghệ sĩ như nhà thơ Nguyễn Đình Thi, họa sĩ Tô Ngọc Vân, họa sĩ Nguyễn Bích, nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhà văn Dũng Hà, nhà văn Hồ Phương đã kịp thời phản ánh cuộc sống chiến đấu của quân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ và đã để lại nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi với thời gian. Nhìn lại 70 năm sau, chúng ta có một khối lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về đề tài này vô cùng phong phú. Điện Biên Phủ vẫn luôn là địa danh cuốn hút các văn nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết và công sức sáng tác. Điện Biên hiện diện trong văn học nghệ thuật, trong cả quá khứ và hiện tại, trong cả thời chiến và thời bình. Đó chính là sự gắn bó máu thịt giữa văn nghệ sĩ với dân tộc, với tổ quốc và với nhân dân. Trong khuôn khổ hội thảo, ban tổ chức đã tiến hành phát động cuộc vận động sáng tác mới về Điện Biên Phủ đối với giới văn nghệ sĩ trong cả nước.
Trong số các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ, hiện nhiều người đang sinh sống tại tỉnh Lào Cai. 70 năm trôi qua, những ký ức trong họ về một thời gian khổ nhưng hào hùng vẫn không hề phai nhạt. Ghi nhận của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
Mười ba tuổi trốn nhà làm liên lạc cho bộ đội Việt Minh, 17 tuổi nhập ngũ, một năm sau thì vượt núi băng rừng lên Điện Biên Phủ tham gia chiến dịch. Ông Bế Văn Sâm, 88 tuổi, người Trà Lĩnh, Cao Bằng, nay trú tại thôn Triềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, không thể quên những ngày tháng cùng đồng đội vào sinh ra tử. Khốc liệt đến mức có lúc tưởng chừng chỉ có đạn tránh người, chứ người không thể tránh được đạn. Nhưng mệnh lệnh không thể không thực thi.
Khổ nhất lúc vào những công đồn, một tiểu đội có 12 người. Khi rút lui ra một cái, còn có 1-2 người, còn bao nhiêu năm ở đây. Lúc ấy bây giờ tôi không biết rằng còn sống đến ngày hôm nay. Khi vào mặt trận không có nghĩ hết cả. 10 lời thề, 12 điều kỷ luật của quân đội quốc gia Việt Nam. Nó rèn luyện cho tư tưởng mình hết tất cả, làm cho mình đi theo phấn đấu được.
Sau ngày chiến thắng, ông Sâm vinh dự được đứng trước hàng quân, trực tiếp được Bác Hồ cài huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ lên ngực áo. Bức ảnh ấy đến nay vẫn còn được lưu giữ. Còn ông Trương Duyên, người Ninh Bình, trú tại tổ 14, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, nguyên là trung úy, đại đội phó đại đội 965, trung đoàn 34, nay đã 101 tuổi, nhưng vẫn kể vanh vách kỷ niệm kéo pháo vào, kéo pháo ra do chỉ huy bất ngờ thay đổi phương châm tác chiến, từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc, từ đó xây dựng trận địa vững chắc, bảo toàn lực lượng, giúp quân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đầu tiên là cái trận địa pháo là tròn tròn, xong người đưa pháo vào giữa, chả có nóc gì. Xong đến lúc trên bảo phải kéo pháo ra, kéo ra là ăn Tết, mỗi người mà đồng bánh chưng xong rồi là lại đi luôn. Thế mà vào luôn là lá nó có hầm rồi, sâu vào đồng đội xong rồi. Còn cái chỗ nào mà không nên không quét được thì làm gỗ, cỏ với lại lau với sợi chấn ở trên, bom bỏ không ăn thôi. Thế là mà đánh xong đánh, đem làm cái thì lại kéo pháo ra thì đánh cho đến lúc mà giải phóng.
70 năm trôi qua từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, ông Sâm, ông Duyên và nhiều cựu chiến sĩ Điện Biên đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Nhưng những ký ức mà mỗi người lính mang theo vẫn là những mảnh ghép chân thực về lịch sử hào hùng của dân tộc, nhắc nhở thế hệ cháu con phải trân trọng hòa bình, tiếp tục phát huy tinh thần hào khí Điện Biên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Trở về Điện Biên hôm nay, giữa mùa hoa ban nở, năm cánh hoa ban gợi bao nỗi nhớ về một thời
khói lửa chiến tranh, đạn bom thù cày xới đất Mường Thanh.
Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến sáng nay, trận mưa lớn kèm dông lốc xảy ra đêm 17 tháng 4 tại huyện Lục Yên đã làm một người bị thương, 56 ngôi nhà bị hư hại cùng gần 300 hecta diện tích hoa màu bị thiệt hại, chủ yếu là ngô và lúa, ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo công tác khắc phục, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương huy động nguồn lực tại chỗ cùng người dân khắc phục hậu quả dông lốc. Mưa dông kèm lốc sét, gió giật mạnh trên diện rộng tại tỉnh Bắc Cạn trong 2 ngày qua khiến gần 600 nhà bị tốc mái và sập. Huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn bị ảnh hưởng nặng nhất của thiên tai với gần 400 nhà ở bị thiệt hại. Cùng thời gian này, trên địa bàn các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm, Hòa An, Hạ Lang, Quảng Hòa, Trùng Khánh và thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xảy ra dông lốc làm 800 nhà ở bị tốc mái, dông lốc cũng làm trên 280 hectare ngô, 30 hectare cây thuốc lá và gần 1 hectare rừng keo trúc bị gãy đổ. Và bây giờ là thông tin thời tiết chiều và đêm nay.
Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày có mưa thì từ trưa nay, thời tiết ở Bắc Bộ đang dần chuyển sang nắng nóng. Theo dự báo thì vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại, nên Bắc Bộ nhiều nơi sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ngay như tại thủ đô Hà Nội, trưa nay không khí khá là oi bức, nền nhiệt tăng cao trên 34-35 độ. Nắng nóng mạnh nhất là các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ. Cùng chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên miền Trung cũng có một ngày cuối tuần ít mây nắng nhiều. Trong ngày hôm nay, một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên đều nắng nóng 35-38 độ. Vùng núi phía Tây có nơi trên 39 độ. Càng về trưa thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trời quang mây, độ ẩm không khí thấp, cảm giác khá oi nóng. Vùng nóng 36-37 độ vẫn sẽ xảy ra ở các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ. Riêng Biên Hòa, Đồng Phú sẽ nắng nóng 38 độ, còn các tỉnh còn lại của miền Tây cũng ở ngưỡng 34-36 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 11-16 giờ. Ở Tây Nguyên thì trời quang mây, nắng nhiều, nhiệt độ trong khoảng 34-35 độ, có nơi 36 độ. Về chiều tối vài nơi sẽ có mưa dông rải nhiệt nhưng không đáng kể.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Iran hôm nay đã kích hoạt hệ thống phòng không ở một số khu vực sau khi truyền thông nước này đưa tin về các vụ nổ xảy ra gần thành phố miền Tây Isfahan. Đây là nơi đặt một căn cứ không quân lớn của Iran cũng như các địa điểm liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Căng thẳng tại Trung Đông vẫn ở mức cao sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel hôm 13 tháng 4 vừa qua. Nhiều hãng hàng không đã thông báo chuyển hướng các chuyến bay trên không phận của Iran. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, sáng sớm nay giờ địa phương, Israel đã phóng các tên lửa nhằm trả đũa Iran. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn các nguồn tin cho biết, hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đáp trả một vật thể có khả năng là máy bay không người lái. Cũng theo nguồn tin, radar của quân đội có thể là một trong những mục tiêu và vụ nổ đã khiến cửa sổ của một số tòa nhà văn phòng tại khu vực bị vỡ. Trang web theo dõi chuyến bay Flightradar 24 cho biết, một số chuyến bay đã được yêu cầu chuyển hướng khỏi không phận Iran. Phía Iran cũng thông báo đình chỉ hoạt động tại các sân bay ở phía Tây, Tây Bắc và Tây Nam của nước này. Thông tin về vụ nổ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdollahian cảnh báo nếu Israel thực hiện thêm bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran, phản ứng của nước này sẽ là ngay lập tức và ở mức tối đa. Tại cuộc tranh luận mở cấp Bộ trưởng về tình hình Trung Đông, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua cảnh báo Trung Đông đang trên bờ vực và bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện tại khu vực.
Trung Đông đang trên bờ vực thảm. Những ngày gần đây đã chứng kiến sự leo thang nguy hiểm trong lời nói và hành động. Một tính toán sai lầm, một thông tin sai lệch, một sai lầm có thể dẫn đến một cuộc xung đột khu vực quy mô toàn diện, không thể tưởng tượng nổi, có sức tàn phá đối với tất cả các bên liên quan và phần còn lại của thế giới. Rủi ro đang gia tăng trên nhiều mặt. Chúng ta có trách nhiệm chung trong việc giải quyết rủi ro đó và kéo khu vực thoát khỏi vực thẳm.
Nhóm họp bên lề hội nghị mùa xuân năm 2024 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington, Ngoại trưởng nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 cùng ngày hối thúc tất cả các bên ở Trung Đông thận trọng và kiềm chế.
Trong diễn biến liên quan, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau vụ việc, đồng thời đưa ra cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân Israel. Trước đó, tư lệnh Ahmad Hatalab của Quân đoàn An ninh và Bảo vệ Trung tâm Hạt nhân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo rằng Iran sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu Israel triển khai hành động khiêu khích. Một thông tin đáng chú ý khác đó là Mỹ đã dùng quyền phủ quyết của Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an ngăn chặn nghị quyết khuyến nghị Đại hội đồng công nhận Palestine là thành viên Liên Hợp Quốc chính thức tại cuộc họp hôm qua. Bước đi này của Mỹ ngay lập tức đã vấp phải phản ứng của các bên. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Nghị quyết nhận được 12 trên tổng số 15 phiếu tại Hội đồng Bảo an. Anh cùng Thụy Sĩ bỏ phiếu trắng nhưng không thể vượt qua Mỹ. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngay lập tức lên án việc Mỹ phủ quyết là không công bằng, không chính đáng và điều này thách thức ý chí của cộng đồng quốc tế ủng hộ mạnh mẽ tư cách thành viên đầy đủ của Palestine. Phong trào Hồi giáo Hamas cũng lên án lập trường của Mỹ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine và quyền hợp pháp được quyết định vận mệnh của mình. Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, các đại diện thường trực của Nga và Pháp tại Liên Hợp Quốc đều bày tỏ quan điểm cho rằng
việc sử dụng quyền phủ quyết của phái đoàn Mỹ ngày hôm nay là một nỗ lực vô ích nhằm ngăn chặn bước tiến không thể lay chuyển của lịch sử. Với kết quả bỏ phiếu này, Mỹ có thể tự thấy mình gần như bị cô lập hoàn toàn. Chính hành động của họ đã tự nói lên điều đó.
Chúng tôi ủng hộ việc nâng cao vị thế của Palestine tại Liên Hợp Quốc và việc kết nạp nước này với tư cách thành viên chính thức. Sự thừa nhận này sẽ cho phép nối lại một quá trình mang tính quyết định và không thể đảo ngược nhằm thực hiện giải pháp hai nhà nước và củng cố chính quyền Palestine tại các vùng lãnh thổ của Palestine ở Gaza và bờ Tây.
Đây là lần thứ 5 Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát ở dải Gaza. Giải thích cho quyết định của Mỹ, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood cho rằng Mỹ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước. Cuộc bỏ phiếu lần này không phản ánh sự phản đối việc thành lập nhà nước của Palestine, mà thay vào đó khẳng định rằng việc công nhận phải đến từ đàm phán trực tiếp giữa các bên.
Nhiều hãng truyền thông địa phương đưa tin chính phủ Hàn Quốc hôm nay sẽ công bố sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh vào trường y nhằm chấm dứt tình trạng đình công của đội ngũ bác sĩ.
Các trường nằm ngoài khu vực thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã đề nghị giảm 50% chỉ tiêu tuyển sinh y khoa được giao trong năm học tới. Các trường đại học đề nghị được phép tự chủ từ 50 đến 100% chỉ tiêu tuyển sinh mà chính phủ đã phân bổ. Nguyên nhân là do việc tăng nhanh số lượng sinh viên sẽ khiến cho nhà trường không đảm bảo kịp thời cơ sở vật chất. Theo nguồn tin từ chính phủ và văn phòng tổng thống, đề xuất của 6 trường đại học sẽ được thảo luận trong cuộc họp chính phủ do Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo chủ trì vào cuối ngày hôm nay. Cuộc họp cũng dự kiến thảo luận việc liệu có điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh từ năm 2026 trở đi hay không. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức văn phòng tổng thống cho biết chính phủ sẵn sàng điều chỉnh con số 2.000 sinh viên trong trường hợp các trường đại học đưa ra ý kiến trên cơ sở hợp lý và hai bên có cách thức thảo luận tích cực. Quan chức này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng đưa ra quyết định để đảm bảo lịch tuyển sinh của các trường đại học. Hiện nay, chính phủ Hàn Quốc vẫn bảo lưu quan điểm tăng chỉ tiêu đào tạo ngành y thêm 2.000 sinh viên mỗi năm để đáp ứng nhu cầu y tế trong tương lai.
Tổ chức Y tế Liên Mỹ FAHO cho biết số ca nhiễm sốt xuất huyết ở các nước châu Mỹ đã tăng gần 50% trong 3 tuần qua, lên tới 5.200.000 ca mắc bệnh tính từ đầu năm đến nay, trong đó có hơn 1.800 ca tử vong.
Theo Tổ chức Y tế Liên Mỹ, dịch sốt xuất huyết tiếp tục lây lan rất mạnh tại khu vực Nam Mỹ, đặc biệt là tại Brazil và Argentina. Tuy vậy, quan chức đứng đầu tổ chức này cho rằng nhiệt độ giảm xuống tại các quốc gia Nam Mỹ thời gian gần đây sẽ giúp ổn định tình trạng lây nhiễm sốt xuất huyết tại khu vực này. Ở chiều ngược lại, với việc các nước tại Bắc Bán Cầu sắp sửa bước vào mùa hè, Tổ chức Y tế Liên Mỹ lưu ý thời tiết nắng nóng tạo điều kiện cho muỗi sinh sản nhiều hơn trong bối cảnh các chương trình tiêm chủng vẫn chưa đạt hiệu quả để chống lại các đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết. Bộ Y tế Brazil quyết định mở rộng giới hạn độ tuổi được tiêm vaccine ngừa sốt xuất huyết cho toàn bộ nhóm dân số từ 4 đến 59 tuổi. Tháng 2 vừa qua, Brazil trở thành nước đầu tiên trên thế giới đưa vaccine phòng chống sốt xuất huyết vào chương trình tiêm chủng quốc gia, với ưu tiên hàng đầu dành cho nhóm dân số từ 10 đến 14 tuổi do nguồn cung vaccine hạn chế.
Hiện tượng thời tiết El Nino không chỉ làm cạn kiệt nguồn nước và làm tăng nhiệt độ toàn cầu mà còn ảnh hưởng đến sản xuất trứng ở Philippines. Số lượng và kích cỡ của trứng gà được cho là giảm đi do nắng nóng, ảnh hưởng đến thu nhập của người chăn nuôi gia cầm. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Trứng gà vịt Philippines Francis Uhura, nắng nóng gay gắt đã khiến gia cầm giảm cảm giác thèm ăn, dẫn đến số lượng trứng ít hơn và nhỏ hơn. Tỷ lệ gà chết cũng tăng lên do nắng nóng khắc nghiệt thể hiện rõ hơn ở khu vực phía bắc của Philippines. Tuy nhiên, ông khẳng định nắng nóng sẽ không ảnh hưởng tới giá trị dinh dưỡng của trứng, nhưng vấn đề là trứng ngày càng nhỏ đi. Nếu trước đây nông dân nuôi trứng cỡ lớn hoặc cỡ XL thì bây giờ có nhiều trứng nhỏ hơn, thậm chí là siêu nhỏ. Điều này cũng ảnh hưởng đến người chăn nuôi gia cầm với tình trạng dư thừa trứng cỡ nhỏ và đang được bán với giá thấp. Mức tiêu thụ trứng cũng đã giảm do nhiều nơi các hoạt động sự kiện bị hủy bỏ vì nắng nóng. Nhiều trường học cũng đã chuyển sang hình thức học online. Lưới điện tại Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ lần đầu tiên sau gần một năm, có nghĩa là nguồn cung được coi là không đủ để đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, với nhu cầu sử dụng máy điều hòa tăng cao. 19 máy phát điện đang ngừng hoạt động, trong khi 3 máy phát điện khác đang hoạt động với công suất giảm trên đảo Luzon, khiến chính phủ Philippines phải kêu gọi người dân giảm tiêu dùng để đối phó với tình trạng thiếu điện.
Bồi thẩm đoàn bang Florida, Mỹ đã kết luận rằng sản phẩm phấn rôm cho trẻ em của hãng Johnson & Johnson không gây ung thư buồng trứng ở người phụ nữ đã qua đời năm 2019. Johnson & Johnson đã phải đối mặt với hơn 50.000 vụ kiện liên quan đến các sản phẩm chứa một loại bột mà các nguyên đơn cáo buộc họ đã bị ung thư sau thời gian sử dụng một số sản phẩm của hãng này. Hầu hết là phụ nữ mắc ung thư buồng trứng và một số trường hợp liên quan đến người bị ung thư trung biểu mô. Johnson & Johnson đang tìm cách giải quyết các vụ kiện bằng biện pháp đệ đơn xin bảo hộ phá sản, nhưng tòa án đã bác bỏ hai nỗ lực trước đó của hãng này. Johnson & Johnson đang xem xét việc nộp đơn phá sản lần thứ ba.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 1 vừa qua tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo trước đó của các nhà phân tích là 4,5%. Đây là tin vui với nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại về khả năng suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra những dự báo lạc quan đối với nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay, nhất là khi tác động lâu dài từ sự đổ vỡ của thị trường nước này vẫn là một ẩn số khó lường. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc sẽ phân tích rõ hơn bản chất của sự tăng trưởng vượt bậc trong quý 1 vừa qua của Trung Quốc.
Xin chào phóng viên Bích Thuận ạ.
Xin chào chị Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
Thưa chị, những yếu tố nào đã đóng góp vào sự tăng trưởng vượt bậc của Trung Quốc trong quý 1 năm nay ạ?
Vâng, đúng như chị nói thì 3 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc phá các mốc kỳ vọng mà các định chế tài chính và thị trường đưa ra. Đánh giá về kết quả này, ông Thịnh Lai Vận, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho rằng, nền kinh tế nước này đã có một khởi đầu tốt trong quý đầu tiên, tạo nền tảng vững chắc để đạt được mục tiêu cho cả năm. Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất là động lực chính và lực đỡ lớn nhất cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Thấy là chính phủ Trung Quốc đang đẩy nhanh việc phát triển lực lượng sản xuất mới có chất lượng nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Chỉ số nhà quản trị mua hàng sản xuất PMI của nước này cũng đã quay trở lại phạm vi mở rộng, tức ngưỡng trên 50 điểm trong tháng 3 sau 5 tháng giảm liên tục và đạt mức cao mới trong vòng một năm qua. Bên cạnh đó thì đầu tư vào một số lĩnh vực của Trung Quốc cũng tăng đáng kể, như đầu tư cơ sở hạ tầng tăng 6,5%, đầu tư sản xuất tăng 9,9%, trong đó đầu tư vào sản xuất công nghệ cao và dịch vụ công nghệ cao tăng lần lượt gần 11% và gần 13%. Những kết quả trên cho thấy nỗ lực thúc đẩy sản xuất của Trung Quốc đã bước đầu mang lại kết quả, đồng thời cũng cho thấy Bắc Kinh đang dần giảm phụ thuộc vào bất động sản và chuyển sang mô hình phát triển kinh tế dựa trên nâng cấp ngành sản xuất. Cùng với đó thì xuất khẩu phục hồi cũng là yếu tố tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Trong quý 1, xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng đáng kể so với mức 0,8% trong quý 4 của năm 2023. Xuất khẩu sản phẩm cơ khí, điện tử vốn chiếm gần 60% tổng kim ngạch đã tăng 6,8% trong quý 1, trong đó xuất khẩu ô tô tăng gần 22%.
Tăng trưởng GDP quý 1 được xem là tin vui của kinh tế Trung Quốc, nhưng theo chị thì liệu có quá sớm để đưa ra những nhận định lạc quan với triển vọng kinh tế Trung Quốc trong năm 2024 này, trong bối cảnh thì vẫn còn khá nhiều hoài nghi về sự suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới ạ?
Có thể thấy là các biện pháp hỗ trợ chính sách đang thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vượt qua những cơn gió ngược, tức những khó khăn mà nền kinh tế gặp phải liên quan đến các yếu tố như là địa chính trị, địa chiến lược hay là địa kinh tế. Tuy nhiên thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là 4,6% trong năm nay khi công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất, dù nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nếu sản xuất là động lực chính, thì bất động sản là lực cản lớn nhất đối với nền kinh tế nước này. Bức tranh ngành địa ốc của Trung Quốc vẫn tiếp tục ảm đạm. Mặc dù tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng của thị trường, nhưng đầu tư bất động sản vẫn giảm 9,5% trong quý đầu tiên, lớn hơn mức giảm 9% trong 2 tháng đầu năm. IMF cảnh báo, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc có thể chững lại nếu Bắc Kinh không có hành động quyết đoán để ngăn chặn cuộc khủng hoảng bất động sản. Tiêu dùng yếu cũng là một bất cập khác của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay. Tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của nước này tăng 4,7% trong quý 1, chủ yếu được hỗ trợ bởi dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh số bán lẻ đã giảm xuống 3,1% trong tháng 3, từ mức 5,5% của 2 tháng đầu năm, thể hiện niềm tin yếu của người tiêu dùng đối với triển vọng kinh tế. Do vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo, nền kinh tế thứ hai thế giới vẫn đang phải đối mặt với áp lực từ nhu cầu trong nước chưa đủ mạnh, lĩnh vực bất động sản chưa khởi sắc dù các chỉ số chính cải thiện đáng kể. Ngoài ra thì chỉ số giá tiêu dùng CPI và chỉ số giá sản xuất công nghiệp PPI công bố mới đây đều giảm, cũng cho thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa thoát ra khỏi bóng đen của giảm phát. Dù đang là động lực tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng của ngành công nghiệp Trung Quốc đã giảm từ 7% trong 2 tháng đầu năm xuống 4,5% trong tháng 3. Xuất khẩu thậm chí còn giảm 3,8%, cho thấy tăng trưởng sản xuất đã có dấu hiệu chững lại. Có thể thấy là dù đã ghi nhận một số điểm sáng tích cực, nhưng sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn mong manh và cần nhiều cú hích hơn từ chính phủ để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong cả năm 2024.
Thưa chị Bích Thuận, lĩnh vực bất động sản vẫn được xem là trở ngại với sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc và đây cũng là vấn đề được dư luận thế giới đang rất là quan tâm. Vậy thì chính quyền Trung Quốc đang có cách tiếp cận như thế nào trong quản lý lĩnh vực này ạ?
Lĩnh vực bất động sản thì từ lâu đã chiếm khoảng 1/4 nền kinh tế Trung Quốc và có mức tăng nhanh chóng trong khoảng 2 thập kỷ qua. Dù vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền trung ương và địa phương của Trung Quốc đã và đang tăng cường các chính sách hỗ trợ nhằm vực dậy ngành này. Nếu như trước đây các cơ quan chức năng quản lý rất chặt các biến động của giá nhà nhằm đề phòng những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, thì hiện nay một số thành phố đã chấp nhận hoặc khuyến khích các chủ đầu tư đưa ra mức chiết khấu cao để thúc đẩy doanh số bán hàng. Chính quyền nhiều địa phương, trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải, cũng ban hành nhiều biện pháp hỗ trợ người mua nhà như cắt giảm tỷ lệ trả trước và gia hạn thời gian trả nợ. Hồi cuối tháng 2 vừa qua, thì Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất tham chiếu vay thế chấp cao kỷ lục để vực dậy thị trường bất động sản và hỗ trợ nền kinh tế. Ngoài ra thì Trung Quốc đã mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nhà phát triển vào đầu năm nay bằng cách thiết lập cơ chế danh sách trắng, trong đó các ngân hàng nhận được khuyến nghị từ chính quyền thành phố về các dự án được coi là ổn định về mặt tài chính và phù hợp để hỗ trợ thêm khoản vay. Hồi tháng Giêng, nước này cũng ban hành thông báo về việc thiết lập cơ chế điều phối tài chính bất động sản đô thị nhằm thúc đẩy sự kết nối giữa doanh nghiệp bất động sản với các tổ chức tài chính, giải quyết các khó khăn vướng mắc về tài chính bất động sản, đáp ứng nhu cầu tài chính hợp pháp của các dự án. Có dự báo cho rằng là các chính quyền địa phương Trung Quốc có thể sẽ triển khai nhiều biện pháp kích cầu hơn trong năm nay, bao gồm nới lỏng các quy định hạn chế mua nhà tại các thành phố hạng nhất, cũng như tăng cường các khoản trợ cấp cho cư dân ở những thành phố cấp thấp hơn.
Cảm ơn phóng viên Bích Thuận đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chính phủ Trung Quốc đang dựa vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để giúp vực dậy nền kinh tế khi người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu và các doanh nghiệp thiếu niềm tin để mở rộng kinh doanh. Những gói chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bước đầu đã cho thấy những kết quả tích cực thể hiện qua tốc độ tăng trưởng GDP vượt ngoài kỳ vọng trong quý 1 vừa qua, tạo sự khởi đầu vững chắc để hướng tới các mục tiêu mà Trung Quốc đặt ra cho cả năm nay. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới tăng 17,7 đô la Mỹ một ounce lên mức 2.377,9 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng 300.000 đồng một lượng, đang được giao dịch ở mức mua vào là 82.100.000 đồng một lượng và bán ra là 84.100.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 200.000 đồng một lượng, đang được giao dịch ở mức mua vào là 75.170.000 đồng một lượng và bán ra là 76.870.000 đồng một lượng.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.260 đồng một đô la, tăng 29 đồng so với phiên trước ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại sáng nay được niêm yết ở mức 25.070 đồng mua vào và 25.440 đồng một đô la bán ra.
Sáng nay, nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động ở một số kỳ hạn. Tại VPBank, lãi suất huy động kỳ hạn 1 đến 5 tháng đồng loạt tăng 0,3 điểm phần trăm. Bagabank tăng lãi suất huy động ở mọi kỳ hạn, mức tăng từ 0,15 đến 0,4 điểm phần trăm. GP Bank cũng điều chỉnh tăng đồng loạt 0,2 điểm phần trăm tại tất cả các kỳ hạn.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quý 1 năm nay kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 2,869 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay tiếp tục mở cửa trong sắc đỏ. Hầu hết các mã lớn thuộc nhóm trụ cột như ngân hàng, bất động sản, thép, năng lượng đều giao dịch kém tích cực và duy trì mức giảm ở hầu hết phiên giao dịch. Hầu hết cổ phiếu trong nhóm VN30 cũng trong xu hướng đó. Một vài điểm sáng le lói ở nhóm cổ phiếu bán lẻ, công nghệ không thể giúp VN Index tránh khỏi một phiên giảm sâu. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 23,08 điểm, còn 1.169,93 điểm. HNX Index giảm 6,45 điểm, còn 219,75 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 20.000 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu gắn liền với đất, sổ hồng, nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp. Đây là một bất cập cần được quan tâm tháo gỡ. Phóng viên Duy Phương, thường trú Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 30.061 hồ sơ đủ điều kiện, các chủ đầu tư đã nộp 9.278 hồ sơ, còn lại 20.783 hồ sơ chưa nộp. Có hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này, đó là chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính bổ sung và thế chấp dự án. Cụ thể, một số dự án có thay đổi điều chỉnh quy hoạch nên chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Còn với tình trạng thế chấp dự án, chủ đầu tư phải giải chấp quyền sử dụng đất thì mới làm thủ tục nộp giấy chứng nhận lên cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM nói:
Nghị định 91 đã sửa và nâng cái mức phạt lên rất lớn, và chúng tôi cũng đã xử phạt rất nhiều cái trường hợp mà chậm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Nếu không nộp thì có các chế tài khác đối với chủ đầu tư.
Từ khi Nghị định 91 năm 2019 có hiệu lực đến nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 21 dự án, số tiền thu ngân sách hơn 7,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã lập hồ sơ xử phạt và đang trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 3 dự án. Như vậy, đến nay đã xử lý vi phạm hành chính tổng cộng 24 dự án. Để đẩy nhanh công tác cấp sổ hồng, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với trường hợp chủ đầu tư dự án phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, thì đây là quan hệ giữa chủ đầu tư dự án với cơ quan nhà nước, không liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ của khách hàng mua nhà. Vì vậy, nên tách ra xử lý riêng để giải quyết cấp sổ hồng trước cho khách hàng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm của mình. Ông Châu nói:
Chúng tôi đề nghị thành phố là nên quyết định luôn là trong những trường hợp người dân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng thì chủ đầu tư phải làm thủ tục cấp chủ quyền cho người mua căn hộ. Còn việc chủ đầu tư đem thế chấp cái dự án đó với ngân hàng là giữa chủ đầu tư và ngân hàng tự giải quyết với nhau.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 18 tháng 4 theo giờ địa phương, tuyển U23 Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành chọn buổi sáng để các cầu thủ thả lỏng, hồi phục tại khách sạn. Buổi tập chiều, ông giao nhiệm vụ cho chuyên gia thể lực Brandin chú trọng các bài tập nhằm đẩy nhanh tiến độ hồi phục thể trạng cho toàn đội. Nhóm các cầu thủ thi đấu trong chọn thời gian trận gặp U23 Kuwait được chạy thả lỏng rồi nghỉ. Nhóm còn lại rèn thêm các bài kỹ chiến thuật. Chia sẻ về trận đấu ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam, tuyển thủ Võ Hoàng Minh Khoa cho biết:
Kết quả của nó rất là quan trọng cho những trận đấu tiếp theo. Tụi em giành được 3 điểm thì tụi em cố gắng giữ lợi thế này và tiếp tục phát huy tiếp những trận đấu tiếp theo.
Mở đầu cuộc hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 với 3 điểm quan trọng, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn có những sai số cần khắc phục, trong đó có tấm thẻ đỏ rất đáng tiếc của hậu vệ Nguyễn Ngọc Thắng. Khi được hỏi về điều này, Võ Hoàng Minh Khoa nói:
Sau khi nhận tấm thẻ đỏ ấy thì em thấy hắn khá là buồn, và với tư cách một người đồng nghiệp thì em cảm thấy rất đồng cảm với hắn và động viên hắn rất nhiều. Em cũng như toàn đội thì chỉ biết là cố gắng thi đấu thật tốt những trận đấu sắp tới để tiến thật sâu để khi hắn quay trở lại và có cơ hội để sửa sai.
Hôm nay ban huấn luyện tổ chức họp rút kinh nghiệm trận gặp U23 Kuwait và lên phương án cho trận gặp U23 Malaysia diễn ra vào 20 giờ tối mai 20 tháng 4. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rộng cửa tiến vào tứ kết.
Còn vào lúc 14 giờ chiều nay 19 tháng 4 tại Thái Lan, tuyển Futsal Việt Nam sẽ đá trận thứ 2 bảng A vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024 gặp Trung Quốc.
Trước đó, dù được đánh giá cao hơn đối thủ Myanmar ở trận ra quân, nhưng tuyển Futsal Việt Nam chỉ có được kết quả hòa 1-1. Điều này khiến các học trò của huấn luyện viên Diego Justozzi phải nỗ lực nhiều hơn để giành điểm tối đa trong hai trận tiếp theo. Cầu thủ Đào Minh Quang, người ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Futsal Việt Nam ở trận gặp Myanmar, chia sẻ.
Em rất là vui khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Futsal quốc gia Việt Nam. Còn hai trận đấu ở vòng bảng nữa, thì đội tuyển sẽ cố gắng quyết tâm hết sức mình để giành chiến thắng để đi vào vòng trong.
Trong khi đó, huấn luyện viên Diego Justozzi lấy ví dụ đội tuyển Futsal Nhật Bản từng thua Ả Rập Xê Út ở trận giao quân, nhưng sau đó vô địch vòng chung kết Futsal châu Á 2022 để động viên khích lệ tinh thần của các cầu thủ đội tuyển Futsal Việt Nam.
Đây là giải đấu liên quan đến các tấm vé đi dự World Cup Futsal và đội nào đến đây cũng muốn giành vé đi dự World Cup. Mỗi trận đấu đều như một cuộc chiến. Chúng ta còn hai trận đấu nữa. Chúng ta cần phải rút kinh nghiệm từ trận đấu thứ nhất để hướng tới trận tiếp theo. Hẳn chúng ta còn nhớ tuyển Nhật Bản đã thua trận đầu nhưng sau đó vô địch giải đấu năm 2022.
Japan lose the first match and later win the tournament.
Sau những vận động viên nam thành danh như Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Phạm Thanh Bảo, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, bơi lội Việt Nam đang xuất hiện nhiều vận động viên trẻ tiềm năng và một trong số đó là Trần Văn Nguyễn Quốc. Kinh ngư này năm nay mới 15 tuổi nhưng đã được tập trung với các vận động viên ở đội tuyển quốc gia. Trần Văn Nguyễn Quốc chia sẻ.
Con mới lên thì khó khăn ở chỗ là theo các anh rất chi là khó, nhưng mà dần dần là con quen được là cũng bắt đầu từ từ con theo được.
Nhận thấy Trần Văn Nguyễn Quốc là một vận động viên tiềm năng có thể đóng góp tích cực cho bơi Việt Nam trong tương lai, nên ban huấn luyện luôn sát sao và tạo những điều kiện tốt nhất để kinh ngư này phát triển bản thân. Huấn luyện viên Nguyễn Đăng Hà, đội tuyển bơi Việt Nam cho biết.
Ban huấn luyện đánh giá đây là một vận động viên tiềm năng rất lớn và hiện nay cái thể hình của em đã cao lên 1m81. Với cái thái độ tinh thần tập luyện của em rất là tốt. Về các cái chỉ số về chuyên môn từ các ly tốc độ hay các ly bơi đường dài thì ban huấn luyện đánh giá em rất là cao. Hiện nay ban huấn luyện đang xây dựng một kế hoạch riêng để phát triển em này để hướng tới các cái mục tiêu trong tương lai là xa hơn.
Rạng sáng nay 19 tháng 4 diễn ra 4 trận tứ kết lượt về UEFA Europa League mùa giải 2023-2024. Liverpool rời sân Zewit của Atalanta với chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Mohamed Salah trên chấm đá phạt đền vào phút thứ 7 nhưng vẫn bị loại khi thua chung cuộc 1-3 sau 2 lượt trận. Một đại diện khác của bóng đá Anh là West Ham hòa Bayer Leverkusen 1-1 và thua chung cuộc 1-3. Với việc lọt vào tới bán kết Europa League, Bayer Leverkusen đang đứng trước cơ hội giành cú ăn 3 mùa giải này. Sau khi vô địch Bundesliga và vào chung kết Cúp Quốc gia Đức, huấn luyện viên Xabi Alonso đánh giá về sự thể hiện của cầu thủ hai đội trong trận đấu rạng sáng nay.
Thành thật mà nói, West Ham chơi tốt trong 45 phút hiệp 1 và ghi bàn trong hiệp đấu này, trong khi chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề. Hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn, có được bàn thắng của Jeremy. Chúng tôi vào bán kết Europa League, nhưng hôm nay chúng tôi trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.
Ở hai trận đấu còn lại, AS Roma vượt qua AC Milan 2-1, còn Marseille thắng Benfica 1-0 để giành quyền đi tiếp. Trong các trận bán kết lượt đi Europa League diễn ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 5, Marseille sẽ gặp Atalanta, còn AS Roma đối mặt Bayer Leverkusen.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng phía Bắc 35 đến 38 độ. Tây Nguyên chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Nam Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chính phủ yêu cầu trong đề án sắp xếp tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc giai đoạn 2023-2030, Bộ Y tế cần quan tâm đầu tư những bệnh viện chuyên khoa sâu hoạt động tại những địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa. Sau khi sắp xếp tổ chức lại các bệnh viện, dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân phải được nâng lên. Giám đốc phụ trách châu Á Thái Bình Dương của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Krishna Srinivasan cho biết, trong trung hạn, IMF kỳ vọng Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội từ số hóa và chuyển đổi xanh, cũng như tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% dựa vào rất nhiều tiềm năng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn và những nỗ lực đang được thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện cơ sở hạ tầng. Israel vừa thực hiện cuộc tấn công vào Iran để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran cuối tuần trước. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau vụ việc, đồng thời đưa ra cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân Israel. Mỹ cho rằng cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran là động thái có nguy cơ đẩy khu vực Trung Đông sâu hơn vào vòng xoáy xung đột. Hơn 166 triệu cử tri Ấn Độ hôm nay bắt đầu đi bỏ phiếu bầu ra 102 trên tổng số 543 thành viên Hạ viện khóa 18. Ở Ấn Độ chỉ có một hình thức bỏ phiếu là thông qua máy bỏ phiếu điện tử. Sau khi bỏ phiếu, cử tri sẽ được đánh dấu trên ngón tay bằng một loại mực đặc biệt không thể hòa tan và không thể xóa nhằm tránh tình trạng cử tri gian lận bỏ phiếu nhiều lần. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thúy Linh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.